Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Thủy My, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 11 tháng 4 năm 2014. Tổng thống Nga đe dọa cắt nguồn khí đốt Ukraine và châu Âu. Chính phủ Nhật Bản quyết định sử dụng lại năng lượng nguyên tử. Hoa Kỳ và Philippines thỏa thuận ký kết hiệp ước an ninh mới. Báo chí Miến Điện bôi đen trang nhất để phản đối việc một nhà báo bị án tù. 5 dân biểu Nga đòi truy tố Gorbachev về tội làm Liên Xô sụp đổ. Mỗi ngày một sự kiện, vũ khí nhiên liệu của Putin là con dao hai lưỡi. Số thuyền nhân đổ bộ lên nước Ý gia tăng, từ Roma thông tín viên quay đăng tường trình. Kính thưa quý thính giả, Tổng thống Nga đe dọa cắt nguồn khí đốt của Ukraine và châu Âu. Trong thư gửi lãnh đạo các nước châu Âu, Tổng thống Nga cho biết có thể ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu Kiev không thanh toán tiền nợ. Ông Putin đề nghị Nga và châu Âu cùng bình đẳng hợp tác giải quyết khó khăn kinh tế cho Ukraine. Từ Moscow, thông tín viên Muriel Pompon tường thuật.
La Russie ne veut pas porter seul le fardeau de l'économie ukrainienne.
Đối với Tổng thống Putin, Moscow đã hỗ trợ cho Ukraine từ 4 năm nay bằng biện pháp giảm giá khí đốt cho Kiev lên đến 35,4 tỷ đô la. Thêm vào đó, tháng 12 năm ngoái, Nga cho Ukraine vay 3 tỷ đô la. Giờ đây, Ukraine còn thiếu Nga hơn 2 tỷ đô la tiền mua khí đốt chưa trả, như ông Putin đã nhắc hồi tháng 3. Vào lúc Ukraine còn được hưởng quy chế ưu đãi, Kiev vẫn không trả cho Nga một đồng xu nào. Moscow do vậy đã quyết định bỏ giá ưu đãi và tăng gấp đôi giá bán khí đốt cho Ukraine. Bây giờ, Tổng thống Nga dọa thêm đòi phải thanh toán trước khi giao hàng. Một đe dọa khác là trong trường hợp Ukraine không tôn trọng các điều kiện về thanh toán tiền nong, thì Nga có thể ngưng toàn bộ hoặc một phần khí đốt. Tuy nhiên, lãnh đạo Nga cũng viết thêm, trên đây chỉ là một biện pháp bất đắc dĩ, cực trắng đã mới thực hiện, vì làm như thế sẽ tác hại đến chuyện cung cấp khí đốt cho Tây Âu. Giải pháp hay nhất theo Putin là phải nhanh chóng tham khảo ý kiến các bộ trưởng kinh tế, tài chính và năng lượng của Nga và Liên hiệp châu Âu để cùng hợp tác ổn định tình hình tại Ukraine.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Truy tìm máy bay Malaysia mất tích, Thủ tướng Úc tuyên bố tại Trung Quốc rất tin tưởng sau khi có các tín hiệu mới. Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan Úc giám sát các hoạt động truy tầm đưa ra tuyên bố trái ngược. Theo đó, tín hiệu mới nhất nhận được ngày hôm qua chắc chắn không đến từ chuyến bay MH370. Trọng Thành cho biết thêm chi tiết.
Trong một phát biểu tại Thượng Hải mới đây, Thủ tướng Úc Tony Abbott nói, chúng tôi nghĩ rằng đã xác định được vị trí của hộp đen chuyến bay trong phạm vi vài cây số vuông, hết lời dẫn. Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền Úc cũng thừa nhận việc xác định được phạm vi áng chừng của các hộp đen không đồng nghĩa với việc tìm ra được các mảnh của phi cơ nằm gần 4.500 mét dưới mặt biển, cũng như biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra trên chuyến bay này. Thủ tướng Úc cho biết ông không muốn công khai thêm các chi tiết trước khi thông báo cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về các kết quả điều tra mới nhất. 153 trong số 239 người trên chuyến bay nói trên mang tích quốc tịch Trung Quốc. Hôm nay, việc tìm kiếm tập trung ở một khu vực hẹp tại vùng biển phía nam Ấn Độ Dương, nơi thêm một tín hiệu nữa được thu nhận, tiếp theo 4 tín hiệu mà các thiết bị dò sóng của Mỹ trên chiếc tàu Úc phát hiện được trước đó. Các tín hiệu âm thanh đã được ghi nhận trong một vùng biển rộng khoảng 600 cây số vuông, nằm cách thành phố Perth của Úc khoảng 1.700 km về phía tây bắc. Ông Angus Huston, phụ trách cơ quan giám sát tìm kiếm Úc, tuyên bố việc phân tích các dữ liệu cho thấy tín hiệu mới nhất không đến từ chuyến bay MH370. Theo người phụ trách cơ quan giám sát tìm kiếm Úc, không có bước tiến lớn trong việc tìm kiếm chiếc máy bay này.
Nhật Bản khai thác trở lại năng lượng nguyên tử mặc dù có thảm nạn Fukushima. Chính phủ Nhật Bản vào ngày hôm nay thông báo chính sách năng lượng mới, theo đó nguyên tử lực được coi là một nguồn lực cơ bản quan trọng. Như vậy, chính sách giảm dần hoạt động các nhà máy điện nguyên tử, tiến tới không dùng điện hạt nhân của chính phủ trước đây, sau thảm họa Fukushima đã chính thức bị dẹp bỏ. Thủy My cho biết thêm thông tin.
Quyết định được loan báo hôm nay có nguy cơ gây bất bình, và Thủ tướng Shinzo Abe đã dành nhiều tháng trời thuyết phục những người hoài nghi trong đảng Tự do Dân chủ của ông, cũng như đảng Liên minh Tân Công Minh, vốn chống đối điện nguyên tử. Tuy vậy, theo Reuters, đã quá muộn để có thể cứu vãn lĩnh vực hạt nhân đang suy sụp của Nhật, mà mức lỗ lạ ước tính lên tới 35 tỷ euro. Theo một phân tích mới đây, 2/3 trong số 48 lò phản ứng nguyên tử tại Nhật hiện đang ngừng hoạt động, vẫn phải tiếp tục đóng cửa vì chi phí điều chỉnh cho phù hợp với tiêu chuẩn an toàn quá cao. trong kế hoạch mới, nguyên tử được xác định là một nguồn năng lượng cơ bản quan trọng, nhưng không lại đặt ra các mục tiêu với con số cụ thể. Chính quyền Nhật cũng coi than đá và thủy điện là các nguồn năng lượng cổ điển. Song song đó, Nhật sẵn sàng làm mọi cách để triển khai các nguồn năng lượng tái tạo. Sau thảm họa nguyên tử Fukushima, đảng Dân Chủ Nhật nắm quyền vào thời kỳ đó đã quyết định ngưng sử dụng điện nguyên tử, nhưng đến cuối năm 2012, đảng này thất bại nặng nề, làm cho đảng Tự do Dân Chủ quay lại cầm quyền.
Tại Trung Quốc, luật gia chống tham nhũng Hứa Chí Dũng bác bỏ phán quyết phi lý của Tòa Phúc Thẩm Bắc Kinh. Ông Hứa Chí Dũng, 40 tuổi, là người sáng lập phong trào Công dân mới ra đời hồi tháng 8 năm 2012. Theo lời cam kết của ông Tập Cận Bình, diệt trừ tham nhũng, ông Hứa Chí Dũng thành lập tổ chức này và kêu gọi các quan chức nhà nước công khai hóa tài sản và thu nhập. Ông bị kết án 4 năm tù. Thông tín viên Heike Schmidt tường trình từ Bắc Kinh.
Tất cả các lối vào tòa án đều bị ngăn chặn. Không có bất cứ nhà ngoại giao, nhà báo nào có thể tham dự phiên tòa phúc thẩm. Kết án luật gia Hứa Chí Dũng 4 năm tù với tội danh tập hợp đông người gây rối loạn trật tự công cộng. Luật sư Trương Khánh Phương, người bào chữa cho ông Hứa Chí Dũng, nói đến tính chất phi pháp của phiên tòa. Theo ông, tòa án hoàn toàn không tôn trọng pháp luật, khi vụ án liên quan đến một phong trào mang tính chính trị. Sau khi tòa sơ thẩm ra phán quyết, người ta đã dự đoán trước rằng phiên tòa này chỉ mang tính hình thức. Luật sư Trương Khánh Phương nói, chúng ta chờ đợi xem chính quyền Trung Quốc sẽ bảo vệ hay từ bỏ nhà nước pháp quyền. Từ một năm nay, ta thấy Trung Quốc thụt lùi về mặt luật pháp. Ông Hứa Chí Dũng trở thành mục tiêu tấn công của chính quyền sau khi đã dám yêu cầu các quan chức nhà nước Cộng sản phải minh bạch hóa tài sản. Sau khi phiên tòa kết thúc, ông Hứa Chí Dũng tuyên bố, bản án này không làm thay đổi gì ý nghĩa của cuộc đấu tranh ôn hòa mà ông tiến hành. Luật gia Hứa Chí Dũng khẳng định, một bản án phi lý như vậy thì không ngăn cản được tiến bộ của xã hội. Lớp sương mù của chế độ độc tài Cộng sản sẽ bị xua tan, ánh mặt trời của tự do, của những lý tưởng xã hội, của tình yêu sẽ tiếp tục đến với những vùng đất mới tại Trung Quốc. Luật gia Hứa Chí Dũng bị thua kiện trong phiên tòa hôm nay, nhưng cũng vào ngày tòa ra phán quyết, cuốn sách tự thuật của ông mang tựa đề là Công dân vừa ra mắt tại Hồng Kông.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Philippines cho biết dùng phương pháp gây áp lực lên tinh thần đạo lý đối với Trung Quốc trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Hôm nay 11 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Sạc Soite tuyên bố trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, khi nộp hồ sơ kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc, chính quyền Manila dùng phương pháp thuyết phục đạo lý để tòa án tuyên bố rằng các đòi hỏi về chủ quyền của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông là phi pháp. Phát biểu trên đài truyền hình ABS-CBN, đại diện Bộ Ngoại giao Philippines giải thích, qua việc dùng sức ép đạo lý này, chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ giúp Trung Quốc hiểu được rằng tôn trọng và tuân thủ quyết định của tòa án cũng chính là vì những lợi ích tốt đẹp nhất đối với Trung Quốc. Và nếu Trung Quốc muốn được nhìn nhận là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thì điều tốt nhất họ nên làm là cần hành động trong khuôn khổ trật tự luật pháp quốc tế hơn là đứng bên ngoài khuôn khổ này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng Manila đã đoán trước phải đối mặt với những hành động trả đũa từ Bắc Kinh trong lĩnh vực thương mại và du lịch. Nhưng Manila chấp nhận, về kinh tế, quân sự, chúng tôi không thể so sánh với Trung Quốc, do vậy phương tiện duy nhất của chúng tôi là luật pháp quốc tế. Trong khi đó thì phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines cũng nói, mục đích của Manila trong vụ kiện này là chứng minh rằng các tuyên bố về chủ quyền của Philippines là dựa trên luật pháp quốc tế. Phán quyết của tòa không chỉ liên quan đến trường hợp của Philippines mà còn vì các nước khác ở Biển Đông. Trong khi đó thì Philippines và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận ký kết Hiệp ước An ninh mới.
Hiệp định giữa hai nước đồng minh lâu đời nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ được ký kết trong chuyến viếng thăm Manila của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 tới. Theo đó, Philippines cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ tại đây cho các hoạt động hải quân và nhân đạo. Philippines đã thương lượng về hiệp định hợp tác này từ gần 8 tháng qua, chủ yếu nhằm đối phó với tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh. Hải quân Trung Quốc hiện đang tăng cường hiện diện tại Biển Đông sau khi chiếm được bãi cảng Scarborough vào năm 2012. Về phần đại sứ Mỹ tại Manila đã nhấn mạnh rằng hiệp định trên khẳng định chủ trương tái cân bằng của Hoa Kỳ xoay trục về châu Á, mặc dù đang phải đối phó với các hồ sơ nóng bỏng như Ukraine, Syria hay Iran.
Cũng trong vùng Đông Nam Á, bà Aung San Suu Kyi hy vọng Miến Điện sẽ vượt qua được sự chia rẽ. Nhà đối lập Miến Điện giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi nhân chuyến viếng thăm Berlin vào ngày hôm qua bày tỏ mong muốn đất nước của mình sẽ vượt qua được tình trạng chia rẽ và xung đột sắc tộc.
Trong cuộc đàm luận tay đôi với Thủ tướng Đức Angela Merkel, bà Aung San Suu Kyi cho rằng Miến Điện cần có sự hỗ trợ của tất cả các nước tin tưởng vào nền dân chủ để có thể thành công trong quá trình chuyển đổi dân chủ ra khỏi chế độ độc tài quân sự. Bà bày tỏ mong muốn Miến Điện sẽ vượt qua được những khác biệt hiện nay, trở thành một quốc gia đảm bảo an ninh, tự do và hy vọng cho tất cả mọi người đang sinh sống. Miền Tây Nam Miến Điện là nơi xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu giữa người Phật giáo và Hồi giáo, làm cho 250 người chết, trên 140.000 người phải di tản, bị cộng đồng quốc tế lên án. Chính quyền Miến Điện hôm thứ Tư hứa hẹn sẽ bảo vệ các tổ chức nhân đạo trong vùng này bị những người Rakhine theo đạo Phật tấn công hồi cuối tháng 3. Về phía bà Angela Merkel cho biết, Đức sẵn sàng ủng hộ để Miến Điện vạch ra được con đường hướng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Trong khi đó tại Miến Điện, báo chí vào ngày hôm nay đã để màu đen trên trang nhất để phản đối việc chính quyền xử án 1 năm tù một nhà báo.
Theo luật sư riêng hôm thứ Hai vừa rồi, ông Jope, phóng viên của trang tin Tiếng Nói Dân Chủ Miến Điện, bị kết án tù tại một tòa án miền Trung Miến Điện với tội danh vi phạm quyền sở hữu và cản trở hoạt động của công chức ngành giáo dục. Người phóng viên này đã tới Sở Giáo dục của tỉnh Makway để thực hiện một phóng sự về chương trình cấp học bổng. Người cha của một học sinh đi kèm với nhà báo cũng bị bắt giam. Tiếng Nói Dân Chủ Miến Điện, một cơ sở truyền thông hoạt động lâu đời tại hải ngoại, là một nguồn cung cấp thông tin quan trọng trong thời kỳ chế độ độc tài quân sự. Trang tin này cho biết công việc nói trên của phóng viên Jope hoàn toàn vì lợi ích công. Thông điệp của phóng viên Không Biên Giới có đoạn, chúng tôi lo ngại về các tác động của bản án này đối với quyền tự do thông tin tại Miến Điện cũng như thực trạng của đất nước mà bản án cho thấy. Tại Miến Điện, nhiều phóng viên đã biểu tình để phản đối. Kể từ khi tập đoàn quân sự giải thể vào tháng 3 năm 2011, chính quyền của ông Thanh Sen đã hủy bỏ chế độ kiểm duyệt trước, cho phép xuất bản báo chí tư nhân và trả tự do cho các nhà báo bị giam cầm.
Phnom Penh kết án nặng nề 13 nhà đối lập. Trong phiên xử hôm nay tại thủ đô Campuchia, 13 người chống chính quyền Hun Sen, trong đó có 3 tu sĩ Phật giáo, bị lãnh án từ 3 đến 9 năm tù với tội danh âm mưu lật đổ chính phủ. Vụ án bị tố cáo là dàn dựng. Theo kết luận của tòa Campuchia, 13 bị cáo đều phạm tội phản quốc, âm mưu lật đổ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen qua tổ chức mang tên Mặt trận Giải phóng Dân tộc Khmer. Tổ chức này theo AFP chưa bao giờ được nghe nói tên. Trong số 13 bị cáo, có 7 người ra tòa, 6 người còn lại bị kết án khiếm diện. Trong số này có chủ tịch của mặt trận, định cư tại Đan Mạch, lãnh án cao nhất, 9 năm tù. Những người còn lại, trong đó có 3 nhà sư bị bắt, dẫn độ từ Thái Lan, lãnh án từ 5 đến 8 năm tù. Thẩm phán Sen Năng khẳng định tổ chức này có mục tiêu thành lập một lực lượng võ trang, đặt bom khủng bố. Tuy nhiên, theo nhận định của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, các chứng cứ trình bày tại tòa cho thấy, cái mà chính quyền Hun Sen gọi là âm mưu lật đổ chính trị, chính phủ chỉ là chuyện dàn dựng để làm mất uy tín những người đối lập, biến họ thành những kẻ cực đoan, quá khích trong con mắt của công luận. Năm dân biểu Nga đòi truy tố cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev vì đã làm cho Liên Xô sụp đổ. Năm dân biểu trong số này có 2 người thuộc Đảng nước Nga thống nhất của ông Vladimir Putin và ngày hôm qua yêu cầu truy tố Tổng bí thư cuối cùng của Liên Xô là Mikhail Gorbachev, mà theo họ phải chịu trách nhiệm trong việc Liên Xô sụp đổ. Đề nghị này tuy khó có thể thực hiện, nhưng cho thấy xu hướng nuối tiếc Liên Xô cũ đang tăng lên nơi một số chính khách, cùng với ý định khắc phục hậu quả của điều mà chính ông Putin gọi là thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20. Từ Moscow, thông tin viên RFI Muriel Pompon phân tích.
Les accords qui ont mis fin à l'Union soviétique en 1991 sont illégaux.
Các thỏa thuận đã kết thúc sự tồn tại của Liên Xô năm 1991 là bất hợp pháp, và những ai chịu trách nhiệm về việc này, kể cả Mikhail Gorbachev, phải trả lời trước pháp luật. Chúng ta ngày nay còn phải tiếp tục trả giá cho hậu quả. Các dân biểu này nhận định như trên và không ngần ngại khẳng định người dân nay phải thiệt mạng ở Ukraine cho những người ở Điện Kremlin nhiều năm về trước đã quyết định phá hủy đất nước. Phép Lê Chẩn, một trong những dân biểu còn gọi cựu Tổng Bí thư Liên Xô là gián điệp của Mỹ, một kiểu lên án hiện đang lại trở thành mốt ở Nga. Từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Crimea, người ta chứng kiến tâm lý chống phương Tây và chống Mỹ đang tăng lên. Ngày càng có nhiều người Nga cho rằng nước mình cần phải tự phát triển, không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Chỉ có 1/5 người dân Nga quan niệm nước Nga phải tiếp cận cách sống của châu Âu, một khuynh hướng phổ biến nơi những người có tuổi hơn là lớp trẻ. Hơn nữa, đa số người Nga cho rằng sẽ có lợi cho đất nước khi quyền lực chỉ nằm gọn trong tay một người. Nước Nga cần một quyền lực tập trung và độc đoán. Ông Mikhail Gorbachev đánh giá những lời kết tội trên đây là vô nghĩa và không có căn cứ lịch sử.
Muriel Pomponne, Moscou, RFI.
Lần đầu tiên kể từ 30 năm qua, một ngoại trưởng Pháp đến thăm Cuba. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius sẽ công du Cuba vào ngày mai, vào thứ Bảy, để tái thúc quan hệ song phương trong một bối cảnh chính trị gọi là thuận lợi. Đảo quốc Cộng sản vừa khởi đầu đối thoại về việc bình thường hóa quan hệ với Liên hiệp châu Âu.
Ông Fabius vừa tháp tùng Tổng thống François Hollande trong chuyến thăm Mexico trở về, sẽ lên đường đến La Habana hội đàm với người đồng nhiệm Cuba, Bruno Rodríguez, đã chính thức đưa ra lời mời đối với Ngoại trưởng Pháp lúc đến thăm Paris vào tháng trước. Sau đó, ông Laurent Fabius sẽ gặp Tổng giám mục La Habana và tiếp xúc với nhiều nhân vật trong xã hội dân sự. Lần công du cuối cùng của một ngoại trưởng Pháp vào năm 1983, sự hiện diện của ông Laurent Fabius lần này trong bối cảnh Cuba đã chấp nhận đề nghị đối thoại của Liên hiệp châu Âu mở ra khả năng bình thường hóa quan hệ giữa châu Âu và chế độ Cộng sản Cuba, vốn lạnh giá từ 10 năm qua, nhắm đến mục tiêu khuyến khích La Habana tiếp tục cải cách trong lĩnh vực nhân quyền. Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết, ngoại trưởng Pháp sẽ nêu ra vấn đề nhân quyền trong chuyến công du Cuba lần này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, vũ khí nhiên liệu của Putin là con dao hai lưỡi. Để khuynh đảo Ukraine và gây sức ép với Liên hiệp châu Âu, Tổng thống Nga có trong tay vũ khí nhiên liệu rất lợi hại. Thứ năm vừa qua, đích thân Vladimir Putin đe dọa là sẽ ngưng bán khí đốt cho Ukraine và châu Âu nếu Brussels không mở túi tiền chia bớt gánh nặng năng lượng cho Nga. Một diễn biến mới làm khủng hoảng nghiêm trọng thêm. Tuy nhiên, liệu Nga có dám thực hiện hay không? Một cách chính xác, Tổng thống Nga Vladimir Putin dọa sẽ ngưng bán khí đốt cho Ukraine và châu Âu nếu Brussels không giúp Kiev trả hàng tỷ đô la nợ tiền khí đốt. Ngay lập tức từ Washington, trong bản thông cáo chung công bố cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Mỹ Barack Obama đáp trả là nếu chủ nhân Điện Kremlin tiếp tục có hành động leo thang tại Ukraine, thì Hoa Kỳ và châu Âu sẽ đưa ra thêm một loạt biện pháp trừng phạt mới. Ukraine đang nợ Nga khoảng 2,2 tỷ đô la tiền khí đốt, nhưng ngân khố của Kiev gần như cạn kiệt. Nếu Nga thực hiện lời đe dọa ngừng bán khí đốt cho châu Âu, thì sẽ gây ra một cuộc chiến tranh khí đốt như đã từng xảy ra vào năm 2006 và 2009 khi tập đoàn khí đốt Nga Gazprom bất ngờ tăng giá. Tuy nhiên, theo AFP, có nhiều lý do bắt buộc Putin không thực hiện được lời đe dọa này. Hôm thứ Tư, chính phủ Nga triệu tập một cuộc họp về quan hệ năng lượng với Ukraine. Tin đồn được loan ra là tập đoàn nhà nước Gazprom sẽ cắt đường ống dẫn ngay tức khắc. Nhưng hôm sau, Putin có vẻ hạ hỏa. Ông ra lệnh cho Gazprom chờ thương lượng thêm và kêu gọi Liên hiệp châu Âu góp sức thêm tiền trợ giúp cho Ukraine trả nợ. Tại sao Nga hé mở cánh cửa đàm phán trong khi chính quyền thân Tây Phương tại Kiev chọn thái độ đối đầu, dứt khoát không trả phần tiền còn lại và không chấp nhận giá mới tăng lên 80%? Theo phân tích của giới chuyên gia năng lượng thì Nga thấy ván cờ khá rủi ro. Thứ nhất là vũ khí cắt khí đốt không còn hiệu nghiệm như lần trước, khác với tình hình năm 2006 và 2009. Nga tung đòn áp lực vào giữa mùa đông, lần này châu Âu đã bước vào mùa xuân và có đến 9 tháng trước mặt để chuẩn bị. Mùa đông vừa qua, thời tiết lại khá ấm áp nên trữ lượng khí đốt tồn kho tại châu Âu còn nhiều. Trên thực tế, châu Âu chỉ mua của Nga có 20% nhu cầu và rút kinh nghiệm khủng hoảng 2006-2009, Tây Âu đã tăng nhập khẩu khí đốt từ Bắc Âu, từ Algeria, v.v. Theo chuyên gia Lilit Zhevokjan, do kinh tế Nga hiện nay đang khập khểnh, chính quyền Moscow rất cần nguồn ngoại tệ, cần bán khí đốt cho châu Âu. Thứ hai, Kiev không sợ Nga cúp gas vì Washington và Brussels hứa cung cấp khí đốt mua của Nga với giá rẻ từ đường trung chuyển khác qua Belarus. Chuyên gia Alexei Malachenko của Trung tâm Nghiên cứu Carnegie nhận định, lần khủng hoảng này, Ukraine được khí đốt từ Trung Âu cung cấp và sẽ nhanh chóng giúp Kiev sớm thoát lệ thuộc vào khí đốt của Nga. Trong trường hợp mất thị trường Ukraine, liệu Nga có thể chuyển sang Trung Quốc? Theo chuyên gia Alexei Malachenko, Nga biết chỉ nếu chơi với Bắc Kinh không mà thôi, thì sẽ bị thiệt hại vì bị ép giá. Từ nhiều năm nay, tập đoàn Gazprom thương lượng với Trung Quốc một thỏa thuận để xuất khẩu khí đốt. Sau khi vất vả giải quyết được phần kỹ thuật, tức là lộ trình và khối lượng, Nga đụng phải một chướng ngại mà cho đến nay vẫn chưa vượt qua, đó là giá cả. Bắc Kinh đòi giá thấp hơn giá thị trường. Theo giới phân tích của ngân hàng Merrill Lynch của Hoa Kỳ, thì Nga không thể nào bỏ thị trường Ukraine trước khi cuộc đàm phán giá cả với Trung Quốc kết thúc. Trên Vidomosti, nhà báo kinh tế duy nhất không bị chế độ kiểm soát, chuyên gia Natalia Mikhova nhận định, hiện nay là Nga không còn hy vọng gia tăng thị phần năng lượng ở châu Âu và các nước lân bang trong COE, tức là cộng đồng các quốc gia độc lập thành viên của Liên Xô cũ. Bà Natalia Mikhova kết luận, Trung Quốc là một bạn hàng khó tính và sẽ lợi dụng thời cơ để buộc Nga nhượng bộ thêm. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ, sau đây là phần tin bổ sung. Cúm gia cầm H7N9, gần 100 người Trung Quốc tử vong tính từ đầu năm. Theo AFP, vào ngày hôm nay 11 tháng 4, bản báo cáo cho thấy gần 100 người Trung Quốc qua đời do virus cúm H7N9 gây ra trong vòng 3 tháng đầu năm nay. Theo chính quyền Trung Quốc, số lượng người nhiễm và tử vong vì H7N9 đã giảm xuống trong tháng 3. Tổng cộng theo số liệu của Ủy ban Phụ trách Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc, 96 người chết vì virus này, trong đó 24 người chết trong tháng 3, 41 người trong tháng 2 và 31 người trong tháng Giêng. Số người bị nhiễm virus cùng thời gian là 250. Dịch cúm H7N9 bùng phát vào đầu năm ngoái tại Trung Quốc, trong số 144 trường hợp nhiễm virus, 46 người qua đời, dịch bệnh đã trở lại vào mùa thu năm 2013. Điều mà nhiều người hết sức lo ngại là virus H7N9 có thể đổi gen từ điều đó, có thể dễ lây từ người sang người và có khả năng bùng phát thành đại dịch.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tòa án Bảo Hiến không cho phép chính phủ can thiệp và bổ nhiệm thẩm phán. Ngày hôm nay, Tòa án Bảo Hiến Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa lại thách thức Thủ tướng Erdogan với việc bác bỏ một phần cuộc cải cách tư pháp nhằm tăng cường quyền kiểm soát đối với các thẩm phán. Cuộc cải cách được Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất trong bối cảnh một loạt các cáo buộc tham nhũng được đưa ra nhắm vào hàng chục nhân vật thân cận với chính quyền. Hơn một tuần sau khi ra lệnh cho Thủ tướng Erdogan phải hủy bỏ lệnh cấm Twitter, cơ quan tư pháp cao nhất của Thổ Nhĩ Kỳ lại một lần nữa khẳng định các đề nghị cải cách tư pháp của chính phủ là vi hiến, cụ thể là yêu cầu dành cho Bộ Tư pháp một số quyền lực mới đối với hội đồng cấp cao các thẩm phán và công tố viên, đặc biệt trong việc bổ nhiệm các thẩm phán. Trả lời hãng thông tấn AFP, Phó Chủ tịch Đảng Đối lập, Đảng Cộng hòa Nhân dân nhận định với quyết định này, kể từ nay Tòa án Bảo Hiến khẳng định như một đối trọng của quyền lực. Giữa tháng 12 năm ngoái, một loạt các cáo buộc nhằm vào nhiều thân vật thân cận với Thủ tướng Erdogan và bản thân người đứng đầu chính phủ. Sau đó, chính quyền Đảng Hồi giáo Bảo thủ đã đệ trình dự án luật bị đối lập lên án là nhằm thao túng ngành tư pháp để dập tắt các cáo buộc tham nhũng. Bên cạnh dự luật này, Thủ tướng Erdogan còn thanh trừng một loạt các giới chức trong ngành cảnh sát và tư pháp. Căng thẳng giữa Tòa Bảo Yến và Thủ tướng Erdogan sẽ tiếp tục bởi vì cơ quan tư pháp tối cao Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn phải đưa ra một phán quyết mới liên quan đến lệnh cấm YouTube của Erdogan. Bất chấp hai lệnh cấm của tư pháp, ngày hôm qua chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nhắc lại sẽ tiếp tục chặn YouTube cho đến chừng nào YouTube không rút xuống một số đoạn ghi âm những lời lẽ của một số giới chức cao cấp Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến khả năng can thiệp quân sự tại Syria. Trước đó, ông Erdogan khẳng định buộc phải thi hành quyết định của Tòa án Bảo Hiến nhưng không tôn trọng quyết định này. Nhiều đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ như Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã cảnh báo Ankara về mọi xu hướng độc tài, tuy nhiên chính quyền của Thủ tướng Erdogan đã thẳng thừng bác bỏ các chỉ trích. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ vừa bổ nhiệm một loạt các quan chức trong bộ máy tư pháp.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa Mapletop, triển lãm lớn tại Điện Grand Palais Paris, Tuấn Thảo giới thiệu. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần tường trình của thông tín viên Quê Đăng từ Roma. Số thuyền nhân nước ngoài đổ bộ lên Ý xin tị nạn tăng vọt.
Thân chào anh Quang Vinh. Trong những ngày qua, làn sóng thuyền nhân vượt biển Địa Trung Hải để nhập cư bất hợp pháp vào lãnh thổ Ý đang có chiều hướng gia tăng một cách đáng ngại và đặc biệt là trong những ngày qua thì con số thường dân này đã phá kỷ lục đến mức mà chính phủ Roma phải kêu cứu Liên hiệp châu Âu. Vậy thì trước hết xin anh cho biết là tình hình cụ thể hiện nay ra sao?
Trong những ngày qua, con số thường dân từ Bắc Phi vượt biển Địa Trung Hải để nhập cư bất hợp pháp vào nước Ý đã gia tăng đáng kể. Theo lời của Bộ trưởng Nội vụ Ý, ông Angelino Alfano, thì chỉ riêng trong ngày 8 tháng 4 vừa qua, đã có đến hơn 1.000 thuyền nhân đổ bộ lên các hòn đảo phía cực nam nước Ý, và khoảng 1.300 người khác đã được dước lên ở các hải thuyền của lực lượng hải quân Ý. Tình hình khẩn trương đến độ sáng ngày 9 tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ đã phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp ở Bộ Nội vụ với các cơ quan có trách nhiệm để đánh giá tình hình khẩn trương và bàn về những phương hướng giải quyết. Bộ trưởng Nội vụ Ý đã cho biết là sự gia tăng các làn sóng thuyền nhân đã khiến việc cứu hộ và giải quyết tạm thời những vấn đề khẩn cấp như y tế, an ninh, hậu cần đang trở nên cực kỳ khó khăn, và chắc chắn là quyết định hỗ trợ 80 triệu của Liên hiệp châu Âu để cứu trợ các thuyền nhân sẽ không đủ để đáp ứng với tình trạng khẩn trương hiện nay. Trước tình hình này, mỗi ngày chính phủ Ý phải chi 300.000 euro, tức là 9 triệu euro mỗi tháng, chỉ để cứu hộ các thuyền nhân trên biển. Và tính từ ngày 18 tháng 10 năm 2013, tức là ngày bắt đầu chiến dịch Mare Nostrum của chính phủ Ý nhằm kiểm soát hải phận Ý và cứu hộ thuyền nhân, thì đến nay nhà nước Ý đã cứu khoảng 14.500 thuyền nhân.
Thưa anh Quang Vinh, thì vì sao là cho tới nay vẫn có hiện tượng thuyền nhân vượt biển Địa Trung Hải để đổ bộ lên đất Ý, và đặc biệt là hiện nay là con số thuyền nhân nhập cư bất hợp pháp lên các hòn đảo ở phía nam nước Ý được thẩm định là khoảng bao nhiêu?
Như ta đã biết là các hòn đảo cực nam của nước Ý là những điểm tiếp cận gần nhất của các đợt thuyền nhân từ Bắc Phi vượt biển Địa Trung Hải để tìm cách nhập cư bất hợp pháp lên châu Âu. Do đó hàng năm, nhất là khi thời tiết khí hậu bắt đầu tốt, ví dụ như vào thời điểm từ mùa xuân cho đến cuối hè, thì các đợt thuyền nhân bắt đầu ồ ạt gõ cửa nước Ý, nhưng nước Ý một mình không có đủ khả năng đối phó vấn đề một cách thích nghi về mặt nhân đạo cũng như về phương diện tổ chức hậu cần, và cũng không thể giải quyết hợp tình hợp lý toàn bộ các yêu cầu nhập cư của những làn sóng thuyền nhân này. Chỉ đầu trong năm 2013, nước Ý đã phải giải quyết đến hơn 27.000 đơn xin tị nạn, tức là tăng hơn 60% so với con số đơn xin tị nạn của năm 2012 trước đó. Một bên là áp lực của vấn đề nhân đạo, bên kia là thực trạng bắt buộc phải đối phó theo tình trạng khẩn trương với hệ lụy là không giải quyết được tất cả những yêu cầu nhân đạo. Trong khi đó, trên vùng biển Địa Trung Hải thuộc hải phận Ý, hải quân Ý vẫn tiếp tục tham gia vào chiến dịch Mare Nostrum để cứu hộ mỗi ngày hàng ngàn thuyền nhân rời các vùng biển Bắc Phi để tiếp cận các hòn đảo cực nam nước Ý. Vấn đề là, theo nhận xét của Bộ trưởng Nội vụ Ý, hiện nay hiện tượng thuyền nhân đổ bộ lên nước Ý trong thời gian tới sẽ gia tăng, và chắc chắn là vấn đề thuyền nhân và nhập cư bất hợp pháp lên nước Ý sẽ là một trong những tiêu điểm tối quan trọng của nhiệm kỳ Chủ tịch châu Âu mà Ý sẽ nắm trong 6 tháng sắp tới.
Thế thì anh giải thích như thế nào về hiện tượng thuyền nhân ồ ạt đổ bộ lên nước Ý như vậy ạ?
Thường thì những thuyền nhân là những người đến từ những vùng đất có chiến tranh chết chóc, như trường hợp đến từ Syria hiện nay hay từ Libya trước đây, thậm chí có những trường hợp để trốn chạy nạn diệt chủng hay chiến tranh sắc tộc, hay để thoát ly ra khỏi những vùng đất nghèo đói, bệnh tật như các nước Phi Châu. Thậm chí có nhiều trường hợp có những người từ vùng Trung Á như Pakistan, Afghanistan, gian nan theo đường bộ, đến tận các vùng Bắc Phi để hy vọng vượt biển Địa Trung Hải để đặt chân lên đến miền đất hứa châu Âu. Nói chung, vấn nạn thuyền nhân hiện nay ở Ý vẫn nằm trong hiện tượng di dân từ những vùng đất khó khăn đói kém, thậm chí có cả đe dọa sinh mạng vì chiến tranh, sang đến những vùng đất bình an, phát triển với hy vọng cứu lấy chính sinh mạng của mình và có thể cứu được những người thân.
Trước tình hình đó thì xin anh cho biết là chính phủ Ý trong thời gian này đưa ra những biện pháp gì để mà chặn đứng làn sóng nhập cư bất hợp pháp của các thuyền nhân từ châu Phi vượt biển Địa Trung Hải đến nước Ý ạ?
Theo nhận xét của Bộ trưởng Nội vụ Angelo Alfano, thì nước Ý có khả năng cứu vớt các thuyền nhân, nhưng châu Âu cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước hiện tượng khẩn trương nói trên. Về phương diện này, phía Chủ tịch Hạ viện Ý, bà Laura Boldrini cũng nhận xét là không phải chỉ cứ đóng cửa biên giới là người ta có thể giải quyết được các làn sóng di dân. Đã giải quyết vấn đề cần phải đối phó với những nguyên nhân sâu xa đã tạo ra những làn sóng di dân hiện nay. Nói chung là không thể một quốc gia đơn độc như nước Ý có thể giải quyết được vấn đề nhập cư bất hợp lệ lên châu Âu. Cần phải có một chiến lược chung của cả châu Âu để đối phó với vấn đề. Và trước mắt là các tổ chức châu cũng nên hợp tác hơn nữa với chính phủ Ý để giải quyết cấp bách vấn đề cứu hộ các thuyền nhân. Về phía Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng Francesco cũng đã nhiều lần lưu ý đến vấn đề thuyền nhân và những yêu cầu nhân đạo của sự việc. Cũng chính Đức Giáo Hoàng Francesco đã quyết định chuyến công du đầu tiên của ông trong cương vị giáo chủ của Giáo hội La Mã là đi đến hòn đảo Lampedusa, nổi tiếng ở Ý với những làn sóng thuyền nhân ồ ạt mỗi ngày đổ bộ lên đảo. Cũng chính sự quá tải thuyền nhân đổ bộ lên nước Ý nên trong quá khứ cũng đã xảy ra những hiện tượng tiêu cực như những trại tạm cư đã trở thành như những trại giam, trong đó thậm chí có nhiều trường hợp những người nhập cư bất hợp pháp bị đối xử tàn nhẫn vô nhân đạo, có khi tổn hại đến danh dự của con người như hồi tháng 12 năm ngoái đã xảy ra trường hợp phun thuốc trừ ghẻ ngay nơi lộ thiên, trong khi những người bị tạm giam bị bắt phải trần truồng như nhộng đứng trước những vòi phun thuốc lạnh ngắt giữa mùa đông giá rét.
Xin cảm ơn thông tin viên Huy Đăng từ Roma tường trình về sự kiện thuyền nhân vượt biển đi Trung Hải ồ ạt đổ bộ lên nước Ý.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Nga đe dọa cắt nguồn khí đốt Ukraine và châu Âu. Chính phủ Nhật Bản quyết định sử dụng lại năng lượng hạt nhân. Hoa Kỳ và Philippines thỏa thuận ký kết hiệp ước an ninh mới. Báo chí Miến Điện bôi đen trên trang nhất để phản đối việc một nhà báo bị án tù. 5 dân biểu Nga đòi truy tố Gorbachev tội làm Liên Xô sụp đổ. Một mỗi ngày một sự kiện, vũ khí nhiên liệu của Putin lợi bất cập hại. Số thuyền nhân đổ bộ lên nước Ý tăng vọt, từ Roma thông tín viên Huy Đăng tường trình. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Chủ đề thời sự nêu bật trong các hàng tiết trao đầu hôm nay, đi từ tình hình Pháp và việc đề cử các nhân vật mới ở các bộ ngành đang gây phản ứng, như Le Figaro ghi nhận, cho đến bầu cử tổng thống sắp đến ở Algeria, mà tờ Le Monde chạy hàng tựa, cuộc vận động tranh cử ma của ông Bouteflika, vị tổng thống mãn nhiệm 77 tuổi ra tranh cử một nhiệm kỳ thứ tư, nhưng lại hầu như không xuất hiện trước công chúng từ mấy tuần lễ qua. Báo Công giáo Lạc Hoa hôm nay thì lại chú trọng đến kinh tế và nêu thành tựa câu hỏi có nên e ngại giảm phát hay không. Tờ báo dành cả hai trang trong cho hiện tượng, nhắc lại giá cả ở châu Âu tăng rất ít, đang làm cho quỹ tiền tệ quốc tế lo ngại, e sợ kinh tế bị khựng lại.
Lạc Khoa khẳng định e ngại này không phải là viễn vông, vì thực tế là giá cả ở khu vực đồng euro đã tăng rất ít, vào tháng 3 vừa qua tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng năm 2008. Tại những nước yếu kém thì mức độ này còn ít nữa, ngay tại Pháp, giá cả trong một số lĩnh vực không tăng chút nào mà lại còn giảm.
Giới kinh tế hiện nay theo Lạc Khoa rất quan tâm và tự hỏi đây chỉ là hiện tượng giảm lạm phát nhất thời hay là châu Âu thực sự bước vào giai đoạn giảm phát. Hiện tượng tổng nhu cầu không đủ so với sản phẩm và dịch vụ cung ứng. Nếu như thế thì vô cùng đáng ngại. Dĩ nhiên là trong vấn đề giá cả không tăng nhiều, có khi giảm này thì người tiêu dùng và giới kinh tế gia không phản ứng như nhau. Người dân mua sắm rất hài lòng, nhưng ngược lại đối với giới sản xuất thì tai hại vô cùng. Với hậu quả xã hội là sẽ phải giảm bớt nhân công. Tóm lại theo tờ báo, đây là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với một nền kinh tế với những tác động dây chuyền. Lạc Khoa cũng nhắc lại là châu Âu có trước mắt. Trường hợp của Nhật Bản đã phải trầy trật chống lại hiện tượng này trong suốt 15 năm. Tờ báo nêu một ví dụ, một tô cơm thịt bò ở cửa hàng ăn nhanh nổi tiếng Yoshinoya đã giảm từ 400 yen xuống 300 yen từ cuối thập kỷ 1990. Và đương kim Thủ tướng Nhật hiện nay dốc sức lao vào trận chiến với chính sách Abenomics của ông, bơm tiền vào kinh tế, thúc đẩy giá cả, hầu đạt ít ra lạm phát 2% từ đây đến 2015. Ông Abe đã đạt được một số thành quả, lạm phát vào tháng 2 năm nay đã lên 1,5%.
báo Kinh tế Lezico hiển nhiên không bỏ qua hiện tượng trên, tập trung vào tình hình Pháp, tờ báo nói đến lạm phát có những dấu hiệu yếu kém đáng ngại. Trong lúc mà khu vực đồng euro lại là trọng tâm của mối quan ngại trong cuộc họp nhóm G20 tại Washington hôm nay.
Theo Lezico, thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế đang thúc giục Ngân hàng Trung ương châu Âu nhanh chóng có biện pháp để chống nạn giảm phát, càng sớm càng tốt. Theo tờ báo, cộng đồng quốc tế càng lo ngại do hiện nay châu Âu bị xem là mắt xích yếu của tăng trưởng kinh tế thế giới, và Quỹ Tiền tệ dự báo tăng trưởng châu Âu chỉ là 1,2% năm nay.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trên bình diện kinh tế, Libération hôm nay đăng bài viết về Trung Quốc của thông tấn viên Philippe Conjuro và nhìn thấy chủ nghĩa quốc gia chân túy của cường quốc sắp đứng đầu thế giới gây lo ngại cho phương Tây.
Tác giả bài viết phân tích là cường quốc kinh tế thứ nhì của thế giới từ 2 năm qua có thể sẽ đứng đầu vào năm 2030, có khi sớm hơn. Cho dù thu nhập bình quân đầu người ở Trung Quốc còn rất thấp so với những nước phát triển. Đây là những dự kiến của phía Mỹ và Ngân hàng Thế giới. Riêng trong tác phẩm China 2030, thì kinh tế gia Trung Quốc đã dự báo là GDP của nước này hiện chỉ là một nửa của Hoa Kỳ, nhưng sẽ là gấp đôi của Mỹ trong 16 năm tới đây. Bài viết cho là như thế, thế giới sẽ nằm dưới sự thống trị của một siêu cường quốc độc tài với chế độ độc đảng. Cho nên, câu hỏi đặt ra, theo bài báo, là chế độ Bắc Kinh vẫn tỏ ra hung hăng đàn áp công dân mình, sẽ cư xử tốt hơn đối với phần còn lại của hành tinh hay không? Tác giả bài báo cũng nhắc lại phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du châu Âu vừa qua. Ông đã ra sức thuyết phục là Trung Quốc của ngày mai không phải là mối đe dọa đối với thế giới. Tại Pháp, thì phát biểu tại phủ Tổng thống, ông Tập Cận Bình cho là Napoleon đã nói, Trung Quốc là một con sư tử còn ngủ và sẽ làm thế giới rung động khi thức tỉnh. Theo ông Tập Cận Bình, thì đây con sư tử Trung Quốc đã thức dậy, nhưng vẫn hòa hoãn, dễ mến và vặn mình. Phát biểu theo tờ báo, đã được cử tọa vỗ tay hoan nghênh. Bài báo cho rằng, không biết Napoleon có nói như Chủ tịch Trung Quốc nêu lên hay không, nhưng điều đó không quan trọng. Ông Tập Cận Bình đã muốn phản bác lại những chuyên gia nhìn thấy Trung Quốc đi vào một chủ nghĩa quốc gia hiếu chiến. Sau phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc, một chuyên gia Jean-Pierre Cabestan đã hỏi một cách hớm hỉnh. Có ai đã thấy một con sư tử hòa hoãn, dễ mến và văn minh bao giờ chưa? Sư tử theo ông là một con vật hoang dã, săn mồi. Nó giống như Trung Quốc trong quan hệ với các nước khác, Hitler dẫn. Bài báo cũng nhắc lại yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông và Hoa Đông. Và Trung Quốc, theo bài báo, hành động như thế không phải vì quyền lợi kinh tế mà vì chủ trương quốc gia chủ nghĩa. Mà giới phân tích cho đó là cơ sở mới của Đảng Cộng sản. Chính quyền Bắc Kinh đưa ra tư tưởng dừng túy này để che khuất những khó khăn kinh tế, thiếu sót chính trị của mình. Libération cũng trích dẫn một nhà báo Quảng Đông giải thích, ưu tiên của chính quyền Trung Quốc không phải là duy trì tăng trưởng kinh tế, đây chỉ là một phương tiện, ưu tiên thực sự và bằng bất cứ giá nào là duy trì quyền lực của Đảng Cộng sản. Một mối đe dọa khác đối với châu Âu hiện nay được các báo nêu lên đó là Nga, rõ rệt và cụ thể là trong cuộc đọ sức ở Ukraine. Le Monde ở trang ý kiến đã nêu thành tựa câu hỏi, phải chăng Nga là một mối đe dọa đối với châu Âu? Qua diễn tiến ở Ukraine, các phần tử thân Nga chiếm đóng các cơ quan ở Donetsk và Lugansk, Le Monde đã nêu một loạt câu hỏi, đó là phải chăng Putin có chủ trương bành trướng? Muốn vẽ lại bản đồ của vùng, Moscow sẽ đe dọa lâu dài các nước láng giềng, ngay cả những nước trong Liên hiệp châu Âu và trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương hay không? Câu hỏi hiện nay đặt ra với châu Âu theo tờ báo là phải đi đến sự đối đầu nghiêm trọng với Moscow, hay là những biện pháp trừng phạt và thương lượng sẽ đủ để làm dịu tình hình? Le Monde trích dẫn quan điểm của các chuyên gia trên tuổi ở Pháp. Quan điểm của họ đôi khi có phần khác nhau. Đối với ông François Hesbourg của Viện Nghiên cứu Chiến lược của Pháp, thì giữa hai bên là một sự đọ sức, cạnh tranh triền miên. Châu Âu luôn muốn ngăn chặn Putin. Đối với ông Hezbollah, châu Âu phải huy động, nhanh chóng, đưa ra trừng phạt mạnh mẽ để răn đe Nga, ngăn Nga tấn công vào các láng giềng trong những tuần lễ tới đây. Theo ông, thì những trừng phạt áp dụng cho Iran có thể thực hiện về Moscow, vì Nga cũng là một quốc gia dầu hỏa. Còn ông Dominic David, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế IFRI, cho là trước tiên phải nghĩ đến người dân Nga. Ông David cũng nhận định với ông Hezbollah về sự đối đầu nguy kỵ giữa Nga và châu Âu. Nguyên nhân cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine theo ông, một bên là Moscow e ngại sự tiến triển về phía đông của phương Tây, mà Liên hiệp châu Âu là tiền đồn của NATO. Bên kia thì phương Tây e ngại địa chỉ Nga và nghĩ ra cách tự bảo vệ, đó là liên kết với Ukraine. Nhìn tình hình hiện nay thì ông David thấy khói nhiều hơn là lửa. Và chủ trương của ông là hai bên, Nga và Liên hiệp châu Âu, hãy đóng góp vào sự ổn định chính trị và kinh tế của Ukraine. Nhưng đi xa hơn Ukraine, ông David cho là chính Nga mới là quan trọng. Châu Âu nên chia tay, không phải với chính quyền mà là với người dân Nga. Họ cũng là nạn nhân của chế độ Moscow. Đây cũng là quan điểm của ông Yannick Mirer, giáo sư trưởng Saint-Cyr. Theo ông, xã hội Nga không còn tin tưởng vào phương Tây, và châu Âu phải lưu ý đến việc người Nga cảm thấy sự tự hào dân tộc của họ bị tổn thương. Theo ông Mirer, phải xây dựng lại mối quan hệ với Nga, vì một nước Nga được cải cách, không mặc cảm và mạnh, có lợi cho châu Âu.
Kính chào quý vị! Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí văn hóa với đề tài Mapping Top, triển lãm lớn tại Grand Palais, Paris, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Những bức ảnh trắng đen với bố cục công phu, cực kỳ sắc nét mà không cần chỉnh sửa. Lần đầu tiên, hơn 250 tác phẩm của Robert Mapplethorpe được trưng bày tại Viện Bảo tàng Grand Palais. Được mệnh danh là người luôn truy tìm khoảnh khắc hoàn hảo, nhà nhiếp ảnh người Mỹ thường gây tranh cãi do xóa mờ cái ranh giới giữa quan điểm nghệ thuật và hình ảnh khiêu dâm.
Trong một đoạn phim tài liệu minh họa cuộc triển lãm, nhà nhiếp ảnh Robert Mapplethorpe từng giải thích về khái niệm khoảnh khắc hoàn hảo như sau.
I don't like so much talking about the work because, you know, if you say too much, you lose some of that mystery.
Tôi không thích nói về công việc tôi đang làm, vì nói nhiều sẽ làm mất đi phần nào sự bí ẩn. Sự nhìn màu của khoảnh khắc là điều mà tôi tìm cách nắm bắt, đó là cách của tôi tiếp cận với nhiếp ảnh. Khi tôi chụp một cành hoa, một bộ phận sinh dục đàn ông hay một bức chân dung, tôi cảm nhận được cái khoảnh khắc nhìn màu ấy, cho dù không thể nào giải thích vì sao nó đang diễn ra. Như thế, ta đang bước vào một không gian đầy phép lạ.
Somehow tapped into a space that's magic.
Tại Viện Bảo tàng Grand Palais, ngoài các bức ảnh chụp nguyên gốc rất nổi tiếng của ông, cuộc triển lãm còn cho thấy những tác phẩm đầu tay với kỹ thuật cắt dán, lồng ghép, cách dùng ánh sáng hay thử nghiệm màu sắc với những tấm ảnh Polaroid. Tại Viện Bảo tàng Grand Palais còn có một không gian trưng bày cấm dưới 18 tuổi mà khách đến xem triển lãm dễ nhận ra ngay vì lối ra vào thường hay bị tắc nghẽn do có nhiều người muốn vào xem cùng lúc. Không gian trưng bày những tấm ảnh cấm kỵ đó có thể làm cho một số khách thẹn thùng đỏ mặt hoặc bị sốc bất ngờ trước định hướng đồng tính của tác giả. Nhưng quay vậy mà vẫn còn ngoan hiền so với tất cả những gì mà giới trẻ thời nay có thể xem thấy khi gõ chữ sex như từ khóa trên mạng Internet. Dù gì thế nữa, thì cảnh tượng phòng trưng bày có đông người ra vào lại càng khơi gợi cái tính hiếu kỳ của công chúng.
Sinh năm 1946, mất năm 1989, ở tuổi 42 vì bệnh AIDS, Robert Mapplethorpe là một trong những tên tuổi lớn của làng nhiếp ảnh quốc tế. Những tấm ảnh của ông nay thuộc vào hàng đắt giá nhất trên thế giới. Mỗi một lần đem ra bán đấu giá, có thể lên tới vài triệu đô la. Nhắc tới Robert Mapplethorpe, người ta thường liên tưởng ngay đến những hình ảnh cấm kỵ. Thế nhưng, đó chỉ là một phần tác phẩm trong quá trình sáng tác của ông. Jérôme Neutre, giám đốc quản lý và cũng là người điều hành tại Viện Bảo tàng Grand Palais, cho biết về nội dung của cuộc triển lãm như sau.
Robert Mapplethorpe est un grand artiste qui a trouvé dans la photographie en 1970 le médium idéal pour sculpter sa vision du monde.
Mapplethorpe là một nghệ sĩ tạo hình tài ba. Vào những năm 1970, ông đã tìm thấy trong nghệ thuật nhiếp ảnh một phương tiện lý tưởng để ghi khắc cái nhìn của ông về thế giới. Ông thường nói là nếu như ông sinh ra vào những thế kỷ trước, thì có lẽ ông đã chọn nghề điêu khắc. Nhưng vào thế kỷ thứ 20, nhiếp ảnh là cách tốt nhất để cho ông ghi khắc thời gian, chạm trổ khoảnh khắc. Cuộc triển lãm tại Viện Bảo tàng Grand Palais cho thấy Mapplethorpe đã thử nghiệm nhiều loại hình nghệ thuật trước khi phát triển thành một ngôn ngữ hình ảnh của riêng mình. Mapplethorpe là một trong những bậc thầy của làng nhiếp ảnh. Tác phẩm của ông đã được trưng bày tại nhiều viện bảo tàng tại Nhật, tại Ý, tại Đức. Đặc biệt hơn cả là cuộc triển lãm toàn tập tại Whitney Museum ở Manhattan vào năm 1988, tức là vào lúc tác giả còn sống, để giới thiệu các tác phẩm của ông với công chúng. Nước Pháp từng giới thiệu một số tác phẩm của Mapplethorpe, nhưng đây là lần đầu tiên một viện bảo tàng quốc gia tổ chức một cuộc triển lãm cực lớn, xứng đáng với tầm vóc của nhà nhiếp ảnh người Mỹ kể từ khi ông qua đời. Ngay từ cuộc triển lãm đầu tiên của ông vào năm 1973, tài năng của Mapplethorpe đã khiến cho nhiều người kinh ngạc. Tại Pháp, có khá nhiều nhân vật nổi tiếng tìm mua và sưu tầm ảnh chụp của ông, như nhà thiết kế thời trang Yves Saint Laurent, hai vợ chồng nhiếp ảnh gia June và Helmut Newton, Lulu de la Falaise, người mẫu thời trang và cũng là con dâu của danh họa Balthus. Họ tìm thấy nơi nhà nhiếp ảnh trẻ tuổi này một góc nhìn cực kỳ táo bạo.
Nổi tiếng là một người luôn bị ám ảnh bởi điều được gọi là vẻ đẹp tuyệt đối. Mapplethorpe còn gây khá nhiều tranh cãi với nhiều tác phẩm chụp khỏa thân mà người khen cho là táo bạo, còn kẻ chê thì cho là sống sượng, thô tục. Thậm chí các nhà tổ chức triển lãm ở Hoa Kỳ trước đây cũng đã từng bị kiện ra tòa về tội quảng bá sản phẩm đồi trụy. Jérôme Neutre giải thích so sánh về vị trí của Robert Mapplethorpe trong làng nhiếp ảnh.
Je pense que Mapplethorpe est en photographie ce que Jean Genet est en littérature. C'était de transcrire les réalités les plus tabous avec, comme il disait, les plus beaux mots de la langue française.
Theo tôi, Robert Mapplethorpe có một vị trí trong làng nhiếp ảnh tương tự như Jean Genet trong làng văn học Pháp. Cả hai đều là những đóa tà hoa. Sinh thời nhà văn Jean Genet dám đụng tới tất cả những gì mà người khác không thể ngửi nổi. Nhưng về mặt chữ nghĩa thì Jean Genet lại biết dùng những lời lẽ, ngôn từ trau chuốt hoa mỹ, không thua gì các vần thơ của Ronsard. Một cách tương tự, Mapplethorpe dám trực diện những đề tài mà người khác thường tìm cách luồn lách, né tránh. Nhà nhiếp ảnh người Mỹ thu vào ống kính những khoảnh khắc hiện thực mà người ta không muốn nhìn thấy, chẳng hạn như bộ phận sinh dục của người đàn ông. Những bức ảnh khỏa thân mà nhiều người cho là đồi trụy, khiêu dâm, vì cho thấy những cảnh nhục hình khổ dâm. Ảnh chụp của Mapplethorpe vừa phản ánh cuộc cách mạng tình dục những năm 1970 ở các nước Âu Mỹ, nhưng đồng thời thách đố, chất vấn những quan điểm về khuôn thước, về tiêu chuẩn. Thế nào mới gọi là thẩm mỹ? Đâu là ranh giới giữa góc nhìn nghệ thuật và tư tưởng đồi trụy? Có lẽ cũng vì thế mà các tác phẩm chụp khỏa thân của ông thường gây tranh cãi. Nhưng ông không chỉ chụp hình khỏa thân mà còn chụp nhiều đề tài khác. Khi nhìn kỹ lại, từ các bức chân dung của những người vô danh hay của những nhân vật nổi tiếng, cho tới các bức cận ảnh chụp một cánh hoa hay những đường nét của cơ thể, chi tiết của một bàn tay với cách bố trí như tranh tĩnh vật. Masasov luôn đi tìm vẻ đẹp tuyệt đối vì sinh thời ông rất ngưỡng mộ Michelangelo vẽ cơ thể và Albrecht Dürer vẽ chân dung. Trong suốt cuộc đời, ông đã sưu tầm nghiên cứu nhiều tác phẩm của các bậc tiền bối.
Khách đến xem triển lãm, nếu tinh ý sẽ nhận ra ngay đây là cuộc triển lãm được vận hành theo hai hướng, trình tự thời gian hoàn toàn bị đảo ngược, tức là những tác phẩm cuối cùng lại được trưng bày ở gian đầu. Thế còn, những bức ảnh chụp được xếp theo chủ đề, qua đó ta có thể thấy một sự đối đáp giữa các tác phẩm với nhau. Ông Jérôme Neutre giải thích thêm về điểm này.
J'ai voulu commencer cette exposition par la fin. Cet autoportrait à la canne avec cette vanité, c'est la tragédie d'un jeune homme malade du sida, il va mourir quelques mois plus tard.
Tôi muốn mở đầu bằng một sự kết thúc. Nói cách khác, cuộc triển lãm về Masasov mở màn với bức ảnh chân dung cuối cùng của ông, thay vì đi theo trình tự thời gian, tức là đơn thuần giới thiệu những bức ảnh đầu tay cho đến các tác phẩm cuối đời. Bức chân dung của Masasov, gương mặt khóc hát tiêu tụy vì bệnh AIDS, tay cầm cái gậy cố gắng một cái đầu lâu, phản ánh cho tấn bi kịch của một đời người, cho thấy là người nghệ sĩ, ý thức và nghề tàn của bản thân đã gần kề, cái chết không thể nào mà tránh khỏi. Một con người tài ba nhưng lại ra đi quá sớm, một kiếp sống ngắn ngủi mà huy hoàng, 25.000 tác phẩm đủ loại thực hiện trong vòng 20 năm sáng tác. Bức chân dung tự chụp nằm trong loạt tác phẩm cuối cùng của Masasov, làm cho tôi liên tưởng đến bức tranh Bacchino Malato, Bacchus Malat, tủ thần Bacchus Lamben của danh họa Caravage. Nhân vật trong tranh cũng như trong ảnh có một nét gì đó rất kỳ lạ, bí ẩn qua ánh mắt. Đối với tôi, một cuộc triển lãm tuân theo trình tự thời gian sẽ trở nên giáo khoa bài bản. Mục đích của cuộc triển lãm này không phải là truyền đạt kiến thức theo kiểu giảng dạy, mà là tái tạo cái không gian của người nghệ sĩ, để rồi để cho người xem tự mình cảm nhận về các tác phẩm. Khi đến xem cuộc triển lãm này, ca sĩ Patti Smith, người đã từng chung sống nhiều năm với nhà nhiếp ảnh Masasov, đã bật khóc và cho rằng cô có cảm tưởng như thể nhà nhiếp ảnh vẫn còn đang còn sống ở đâu đây, như thể ông chưa xa lìa cõi đời này. Chúng tôi xem đó như là một lời khen và hy vọng rằng đã tái tạo được không gian nghệ thuật của người được mệnh danh là luôn đi truy tìm những khoảnh khắc hoàn hảo.
Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Mối tình của cố Tổng thống Pháp François Mitterrand, chuyên mục do Đức Tâm biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Vào tháng 11 năm 1994, sau gần 14 năm tin đồn, cả nước Pháp cuối cùng phát hiện ra gương mặt của Mazarin, con gái ngoài giá thú mà Tổng thống François Mitterrand vẫn giấu kín. Giờ đây, Mazarin đã trở thành một nhà văn. Vậy mẹ của cô, bà Anne Pinjot thì thế nào? Hai thập niên sau khi bức ảnh đầu tiên về mối tình bí mật của ông Mitterrand được công bố, vào đầu tháng 3 năm nay, một cuốn sách ra mắt độc giả Pháp kể lại số phận của Anne Pinjot, nhan đề La Cative de Mitterrand, tạm dịch là Tù nhân tình yêu của Mitterrand, của tác giả David Levy. Ông Mitterrand cưới bà Danielle năm 1944 và họ có hai người con trai. Thế nhưng đến năm 1960, thượng nghị sĩ và cựu bộ trưởng bộ tư pháp Mitterrand đã bị ngã gục trước cú sét đánh tình ái của một thiếu nữ tình lẻ xinh đẹp, tóc nâu 19 tuổi, cô Anne Pinjot. Ông không lạ gì cô gái này vì đó là con của một cặp vợ chồng người bạn. Mặc dù kém người tình tới 27 tuổi, Anne Pinjot vẫn bị mê hoặc và rất ngưỡng mộ sự hiểu biết văn hóa uyên thâm của ông Mitterrand. Lên Paris theo học về nghệ thuật, Anne Pinjot gặp lại Mitterrand và từ đó họ không rời nhau nữa. Vào năm 1965, khi biết chồng ngoại tình, bà Danielle Mitterrand đã đe dọa buộc ông phải lựa chọn giữa bà và cô nhân tình. Lúc đó, ông Mitterrand đã lưỡng lự muốn làm lại cuộc đời với Anne Pinjot. Thế nhưng cuối cùng, bà Danielle chấp nhận mối quan hệ ngoài giá thú của chồng để không phải ly dị. ông ăn trà, bà ăn nem. Đến năm 1976, bà Daniel có nhân tình là một hướng dẫn viên thể thao tên Jean. Là một chính khách có tên tuổi của Đảng Xã hội, ông Mitterrand muốn giữ hình ảnh bề ngoài là có một gia đình bình thường trong bối cảnh ông chuẩn bị ra tranh cử Tổng thống vào năm 1981. Vợ chồng ông bà Mitterrand đã thỏa thuận với nhau. Bà Daniel không đòi ly dị nữa. Đổi lại, ông Mitterrand đồng ý để cho vợ sống cùng với người tình trong căn hộ riêng của ông bà ở phố Bièvre, quận 5 Paris. Về phần mình, An Penjo chấp nhận mối tình éo le và thậm chí sẵn sàng từ bỏ sự tự do của một cô gái ngoài 20 tuổi để chiều theo ý muốn của người tình, bởi vì ông Mitterrand rất hay ghen. Ông không thích cô quan hệ với những người bạn trai cùng lứa tuổi. Là người tình của một chính khách, An Penjo không từ bỏ tham vọng nghề nghiệp. Năm 1973, cô tham gia dự án lập viện bảo tàng Orsay và trở thành một trong những chuyên gia có tên tuổi. Tuy nhiên, có một ham muốn mà An Penjo kiên quyết không bao giờ từ bỏ, đó là có một đứa con với ông Mitterrand. Và ngày 18 tháng 12 năm 1974, cô sinh hạ một bé gái, Mazarine Marie Penjo, tại Avignon, miền Nam nước Pháp. 6 năm sau, vào ngày 10 tháng 5 năm 1981, ông Mitterrand trúng cử Tổng thống. An Penjo đã khóc và sau này bà cho biết, đó là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi, bởi vì bà biết rằng từ nay mối tình của bà với Tổng thống Pháp trở thành một bí mật quốc gia phải giữ kín. 2 năm sau khi làm Tổng thống vào năm 1983, ông Mitterrand mới đồng ý sống chung với An Penjo để được gần gũi với cô con gái Mazarine. Hai mẹ con bà Penjo sống trong khu nhà kế cận thuộc điện Élysée rộng 250 mét. An Penjo là người có cá tính mạnh mẽ và có ảnh hưởng thực sự đối với Tổng thống Mitterrand. Được coi như một thứ trưởng văn hóa, dường như bà là người quyết định lựa chọn kiến trúc sư Yeo Ming-pei xây công trình kim tự tháp bằng kính ở sân điện Louvre. Năm nay 71 tuổi, bà Penjo đã về hưu và sống một cuộc đời giản dị. Người ta có thể bắt gặp bà đi xe đạp trên đường phố Paris. Kể từ khi ông Mitterrand qua đời tháng Giêng năm 1996, hầu như bà Penjo chưa bao giờ tới viếng mộ ông. Bà tâm niệm không nên làm hư hại những kỷ niệm của quá khứ.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí âm nhạc với đề tài Vu Lê Phàm khi giới nghệ sĩ trẻ khoác áo mới trong những tình khúc vang bóng một thời của nam danh ca Julio Iglesias, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm I Want to My TV do nữ ca sĩ Yu Feynman trình bày. Tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Thank you.